Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết về dịp kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 18, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em nhỏ này, vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy." Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là phần đầu của bài diễn từ thứ tư trong tin mừng Mát-thêu, còn được gọi là bài giảng về giáo hội, xoay quanh đời sống cộng đoàn. Ở đây, các môn đệ muốn biết ai là người lớn nhất trong nước trời. Các ông cần một tiêu chuẩn để phấn đấu và cũng là để xếp loại những người trong cộng đoàn. Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy rằng, người lớn nhất trong nước trời thì không giống như quan niệm về người lớn nhất ở trần gian. Trước hết, Đức Giêsu nhắc cho các môn đệ biết, điều cần lưu tâm không phải ai là người lớn nhất trong nước trời, nhưng là làm thế nào để vào nước trời. Và Đức Giêsu tuyên bố điều kiện để được vào nước trời. Đó là phải trở lại mà nên như trẻ nhỏ. Chắc chắn, Đức Giêsu không có ý bảo các môn đệ trở nên ấu trĩ, ngây ngô hay khờ khạo. Nhưng, nên như trẻ nhỏ, có nghĩa là sống khiêm hạ, mặc lấy tâm tình đơn sơ, tin cậy, phó thác vào quyền năng yêu thương của Thiên Chúa, là sẵn sàng trở nên trống rỗng, để Thiên Chúa lấp đầy. Tiếp đến, Đức Giêsu trả lời câu hỏi của các môn đệ. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Như thế, trong nước trời, không còn sự phân biệt cao thấp hay lớn bé, theo kiểu của con người nữa. Tất cả những ai sống tinh thần trẻ thơ, thì đều có chỗ trong nước trời. Và ở đó, ai cũng là người lớn nhất. Cuối cùng, khi đồng hóa mình với một em nhỏ, Đức Giêsu nhắn nhủ với các môn đệ, những người sẽ lãnh đạo các cộng đoàn trong giáo hội, rằng họ không những phải sống ơn gọi trở nên như trẻ nhỏ, mà còn phải tiếp đón, quan tâm đến những người bé mọn trong xã hội. Đó là những người nghèo, những người yếu thế, những người bị gạt ra bên lề. Giáo huấn của Đức Giêsu về tinh thần trẻ thơ trong bài tin mừng hôm nay đã được Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu sống đến cùng theo cách của mình và theo ơn gọi của mình. Theo thánh nhân, nên thánh không phải là làm những công việc phi thường, nhưng đơn giản là trở nên bé nhỏ trong vòng tay của Chúa. Thánh nữ đã vạch ra cho giáo hội một con đường tu đức, con đường thơ ấu thiêng liêng, là biết chấp nhận chính mình, biết chấp nhận từng giây phút sống với tất cả yêu thương và phó thác, biết sống sung mãn với giây phút hiện tại và quên mình để sống cho tha nhân, biết nhận ra những giá trị cao cả trong những công việc tầm thường nhỏ bé, biết nhìn vào ngay cả những thử thách đau khổ trong cuộc sống như một ân ban của Thiên Chúa. Vì thế, qua mọi thăng trầm, Ngài luôn thốt lên, tất cả đều là hồng ân. Khi chiêm ngắm cuộc đời Thánh Teresa, chúng ta được mời gọi để nên thánh ngay trong cuộc sống đời thường của mình. Dù ở bậc sống nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, mỗi chúng ta đều có thể noi gương thánh nhân, biến những hy sinh nhỏ bé, nụ cười, ánh nhìn, lời nói thành những hành động của tình yêu. Làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, ước gì chúng ta kiên trì bước đi trên con đường thơ ấu thiêng liêng, hầu được hưởng hạnh phúc nước trời mà Chúa đã hứa ban cho những người bé mọn. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Mỹ Quốc. Phản ứng của Tòa Thánh trước ca trợ tử dành cho trẻ em đầu tiên tại Mỹ. Hồi trung tuần tháng 9, nhà chức trách ở Mỹ đã báo cáo về cái chết vì trợ tử của một thiếu niên. Trợ tử được xem là hợp pháp tại Mỹ từ năm 2002. Đến năm 2014, luật pháp của nước này đã được sửa đổi để cho phép trợ tử cho cả những trẻ em nào đang mắc những chứng nan y. Nhà chức trách nói rằng, thiếu niên này chỉ mới 17 tuổi và bị bệnh nặng, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác, kể cả danh tính của thiếu niên. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã xuất bản một cột ở ngay trang đầu, bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của chàng thiếu niên này. Tác giả bài báo là tiến sĩ Ferdinando Cancelli, hiện là chuyên gia chăm sóc những người bệnh nan y tại Thụy Sĩ. Ông nhận định rằng, trường hợp của thiếu niên người Bỉ có thể và lẽ ra đã không phải như thế. Người ta không quyết tâm chạy chữa cho thiếu niên ấy. Quyền được chết trở thành nghĩa vụ phải chết. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói, đây là một tin rất buồn và làm chúng tôi lo lắng. Cuộc sống là thánh thiêng và phải được chấp nhận, luôn luôn, ngay cả khi nó đòi hỏi một nỗ lực rất lớn. Một ấn phẩm do các giám mục Ý đưa ra lập luận rằng, khi cái chết êm dịu được hợp thức hóa, cả trong trường hợp của trẻ em, thực tế điều này có nghĩa là người lớn được ban cho quyền sinh sát đối với trẻ em. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lo âu về tình hình thành phố Aleppo, Syria. Sau vụ không kích dữ dội do chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện trong những ngày gần đây là cuộc tấn công trên mặt đất. Hôm thứ Ba, 27 tháng 9 vừa qua, quân đội Syria đã bắt đầu tấn công vào một khu vực ở phía đông thành phố Aleppo do phiến quân chiếm giữ. Sáng thứ Tư, hai bệnh viện lớn nhất ở phía đông đã bị trúng bom và tạm thời không thể hoạt động, theo thông tin của tổ chức phi chính phủ có tên là Hội Y tế Hoa Kỳ Syria, có trụ sở tại Hoa Kỳ và tài trợ cho hai bệnh viện này. Với người thường dân muốn sống còn giữa cảnh đổ nát, đây lại là một khó khăn mới. Các cơ sở y tế vẫn còn hoạt động thì thiếu thuốc men, máu và các thiết bị. Những ngày qua, dồn dập những tin tức đáng lo ngại về số phận của những người dân bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng trung thành với chế độ. Chính trong bối cảnh này, một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco lại đưa ra một lời kêu gọi cho việc bảo vệ các thường dân. Sau bài giáo lý ngày thứ Tư, 28 tháng 9, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, một lần nữa, tôi lại nghĩ đến đất nước Syria yêu quý và đang chịu tử đạo. Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông bằng lời cầu nguyện và gần gũi về mặt tinh thần với những người dân ở Aleppo đang khốn khổ. Ngài hết sức đau buồn và lo ngại về những gì đang xảy ra ở thành phố đang chịu tử đạo này, nơi mà trẻ em, người già, người trẻ, người bệnh đều chết tất cả. Đứng trước tấn thảm kịch kéo dài bất tận ở Aleppo, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi, hãy làm hết sức để bảo vệ thường dân, một nghĩa vụ bắt buộc và khẩn cấp. Ngài cũng không ngần ngại kêu gọi lương tâm của những người chịu trách nhiệm về các vụ ném bom. Họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Đầu tuần này, Đức Tổng Giám mục Zenari, sứ thần Tòa Thánh tại Damascus, mô tả tình hình ở Aleppo là không thể chấp nhận được. Thật đáng hổ thẹn cho cộng đồng quốc tế khi không bảo vệ được một số đông dân chúng như thế. Cộng đồng này không có vũ khí. 270.000 người ấy không phải ai cũng là khủng bố. Đa số là thường dân, phụ nữ, trẻ em và người già. Đức Tổng Giám mục Zenari cũng chỉ ra trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Điều xảy ra không chỉ đè nặng lên lương tâm của những người có khả năng ngăn chặn xung đột và làm cho luật nhân đạo quốc tế được tôn trọng. Nhưng tôi có thể nói rằng, sự hổ thẹn đó đè nặng lên lương tâm của tất cả mọi người. Trong khi chờ đợi lương tâm của những người có trách nhiệm thức tỉnh, người dân Aleppo đang thiếu tất cả mọi thứ, như điện, nước, thực phẩm, thuốc men, và nơi trú ẩn để tránh các cuộc dội bom. Tin Iraq. Đức Thượng Phụ Công giáo Kandê hoan nghênh các nỗ lực giải phóng vùng bình nguyên Ninive. Đức Hồng Y Raphael Louis Sacco lên tiếng hoan nghênh các nỗ lực của quân Kurd nhằm loại bỏ các loại mìn do bọn khủng bố Hồi giáo IS cài lại sau khi bị đánh bật khỏi 11 làng trong vùng bình nguyên Ninive. Ngày 14 tháng 8 vừa qua, dưới sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ và Liên quân, các chiến binh Kurd đã giải phóng được 11 làng chỉ trong vòng 2 ngày. Khu vực giải phóng bao gồm 150 km vuông. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Louis Sacco bày tỏ hy vọng rằng các loại mìn cần phải được loại bỏ trước khi các trường học và trạm y tế được xây dựng lại cho những người tản cư có thể an toàn trở về cố hương. Tại khu vực cầu Que, trong 3 ngày, công binh Kurd đã loại bỏ 280 mìn các loại, hai hầm chứa mìn và một địa đạo của bọn khủng bố Hồi giáo IS. Chiến dịch giải phóng Mosul hiện nay vấp phải một nan đề là sự lo lắng về đất đai của chính phủ Baghdad. Họ lo ngại người Kurd sẽ mở rộng khu tự trị Kurdistan. Sau khi quân Kurd giải phóng được 11 làng, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi bày tỏ mối quan tâm của ông trước đà tiến quá nhanh của người Kurd, nên yêu cầu quân Kurd rút lui và bàn giao các vùng giải phóng được cho các lực lượng an ninh Iraq. Trong khi đó, Khosrow Goran, một thành viên người Kurd của Quốc hội ở thủ đô Baghdad, phản đối đề nghị này và nói rằng vùng mới giải phóng từ quân khủng bố Hồi giáo IS là một phần của khu Kurdistan và người Kurd sẽ không rút lui. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 9 vừa qua là kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra với hai trẻ mục đồng trên một quả núi gần làng La Salette-Vallevoux, bên Pháp. Đó là hai em Melanie Calvat, 15 tuổi, và Maxima Gigot, 11 tuổi. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, vào khoảng 3 giờ trưa, Đức Mẹ đã hiện ra với hai em trên một ngọn núi gần làng La Salette-Vallevoux. Hai em đang chăn bò trên núi. Theo trình thuật cuộc hiện ra gồm 3 giai đoạn. Trước hết là một phụ nữ rất xinh đẹp hiện ra trong một ánh sáng rực rỡ. Bà mặc áo choàng có mũ rất lạ và ngồi trên một tảng đá, tay ôm mặt khóc. Tiếp đến bà đứng dậy và nói chuyện với hai em bằng tiếng Pháp, cùng thổ ngữ vùng này, và giao cho hai em một sứ điệp để hướng tới toàn nhân loại, cần phổ biến khắp nơi. Sau khi than phiền về các sự gian ác và tội lỗi của loài người, bao gồm việc xa rời Thiên Chúa vĩnh viễn và xa hỏa ngục, nếu cứ tiếp tục con đường sự dữ, bà báo cho biết ai hoán cải sẽ được ơn tha thứ. Tiếp đến bà báo cho từng em một bí mật, trước khi biến về trời trên núi Montsoulet Bez. Hai trẻ mục đồng sau đó kể lại cho các ông chủ, Baptiste Bra và Pierre Selm nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến, cậu Maxima Gigot bị ông thị trưởng Pierre Petard hỏi cùng ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perrin nghe. Cha cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Mela. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã được nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Ông Jean Maxima Gigot, cha của Maxima, là người không sống đạo,
đã hoãn cải ngày 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên được tổ chức vào ngày 24 tháng 11, do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này, đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Bergon sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lombert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương, và một cây thập giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villacourt, giám mục La Rochelle, đi hành hương La Salette, và hỏi cung Maxima và Melanie. Ngày 15 tháng 8 lại xảy ra một vụ lành bệnh khác, liên quan tới Melanie Gamon, sống tại Corg, nhưng phép lạ lại được giữ kín. Ngày 19 tháng 9, kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, đã có 50.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương đến La Salette. Ngày 7 tháng 7 năm 1847, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble xin hai kinh sĩ giáo sư Đại chủng viện Grenoble điều tra kỹ lưỡng và viết bản tường trình. Vào tháng 11 năm 1847, Đức Giám mục giao bản tường trình cho một ủy ban điều tra gồm 16 chuyên viên dưới sự hướng dẫn của Ngài. Tất cả các vị đều là linh mục giáo phận, gồm các cha chính kinh sĩ, các cha sở linh mục trưởng, cha sở kiêm giám đốc Đại chủng viện. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra và chấp thuận bản tường trình được công bố và gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 vào tháng 8 năm 1848. Các cuộc điều tra được Tòa Thánh chấp nhận. Trong cùng ngày 19 tháng 7 năm 1851, kỷ niệm 5 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble chính thức chấp nhận việc Đức Mẹ hiện ra với một bức thư mục tử tựa đề Đức Bà La Salette của chúng ta, và nêu vài điểm chính sau đây. Việc hiện ra có tất cả các đặc tính của sự thật, và tín hữu được biện minh tin vượt mọi nghi ngờ với sự chắc chắn. Vì thế, để thừa nhận lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đối với Thiên Chúa, và để vinh danh Đức Trinh Nữ Maria, chúng tôi cho phép tôn kính Đức Bà La Salette. Chúng tôi đồng ý cho hàng giáo sĩ giảng dạy biến cố vĩ đại này, và rút tỉa ra từ đó các kết quả thực hành và luân lý. Chúng tôi cấm tín hữu và giáo sĩ của giáo phận nói hay viết chống lại điều mà chúng tôi công bố hôm nay, và vì thế, nó đáng được mọi người tôn trọng. Sau đây là một đoạn sứ điệp mà Đức Mẹ đã nói với hai trẻ mục đồng. Nếu dân chúng không tuân phục, thì ta sẽ bị bó buộc để cho tay của con ta tự do. Nó mạnh mẽ và nặng nề đến độ ta không nâng đỡ nổi nữa. Từ biết bao lâu ta đau khổ vì các con. Bởi vì ta đã nhận được sứ mệnh liên lỉ cầu xin con ta. Ta muốn rằng Ngài không bỏ rơi các con, nhưng các con chẳng thèm để ý gì. Các con có cầu nguyện và làm gì đi nữa, thì cũng không bao giờ có thể đền bù lại nỗi khổ ta đã chịu vì các con. Ta cho các con 6 ngày để làm việec. Ta giữ lại ngày thứ 7 cho ta, nhưng các con không muốn thừa nhận điều đó. Và điều này khiến cho cánh tay của con ta nặng nề. Nếu mùa màng bị hư hại, thì đó là lỗi tại các con. Ta đã cho các con biết năm ngoái với khoai tây, nhưng các con đã không thèm chú ý. Trái lại, khi các con thấy khoai bị hư, các con lại nguyền rủa danh con của ta. Năm nay, chúng cũng sẽ tiếp tục hư thối, và vào lễ Giáng sinh sẽ không còn khoai nữa. Sẽ xảy ra một trận đói kém lớn. Trước đó, các trẻ em dưới 7 tuổi sẽ bị run rẩy và sẽ chết. Nếu dân này hoán cải, thì khi đó, đá sỏi sẽ biến thành các đống lúa, và khoai tây sẽ tự nảy sinh trong cánh đồng. Các con ơi, các con có đọc kinh không? Cần phải cầu nguyện tốt sáng tối. Trong mùa hè, chỉ có vài ba cụ già đi tham dự thánh lễ. Những người khác làm việc ngày Chúa Nhật trong suốt mùa hè. Trong mùa đông khi họ không biết làm gì, thì họ đi lễ chỉ để chế nhạo tôn giáo. Linh mục Livio Fonzaga và linh mục Saverio Gaeta nhận định rằng các lời tiên tri này của Đức Mẹ đã xảy ra cụ thể. Đặc biệt vào thời đó, bệnh dịch từ Bắc Mỹ lan sang Pháp và đã là một tai ương đối với các vườn nho, và số trẻ em tử vong rất cao, cả trong vùng chung quanh La Salette. Như thế, loài người đã có thể nhận ra cung cách con người đối xử với Thiên Chúa và các chuyện thiên linh gắn liền với các phát triển của các sự vật trên trái đất tới mức nào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải nhân kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette bên Pháp vào ngày 19 tháng 9 năm 1846. Trong buổi phát tới, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Silvano Marisa, bề trên tổng quyền dòng các thừa sai Salatin, về sự kiện này. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Lần nói chuyện trước, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về tôn trọng bản thân. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn tiếp một chủ đề mới, đó là sáng tạo bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
O.S. Warden đã nói rằng, đừng chờ cơ hội thuận tiện, bạn phải biết tạo ra nó. Quả vậy, không phải tới lúc chính mình gặp khó khăn mới tìm cách giải quyết. Không phải khi đã có bạn khác giới rồi mới học biết cách chọn lựa, học phân biệt tình bạn và tình yêu. Không phải khi sắp tốt nghiệp đại học rồi mới tìm người giúp hướng nghiệp. Không phải khi đã lập gia đình rồi mới tìm hiểu người yêu và gia đình anh chị ấy. Không phải lúc thấy mình đã ngã rồi mới tìm người giúp đỡ. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, nghĩ đến tương lai mà lo mà sợ. Về một phương diện nào đó, các bạn lo sợ là hợp lý thôi. Để khắc phục, điều quan trọng hơn là cần tìm ra phương cách để giảm thiểu nỗi lo và sự sợ hãi này. Phương cách đó là sự chuẩn bị. Tất cả đều phải được chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, chuẩn bị thích ứng với từng giai đoạn trong đời, chuẩn bị theo thực tế của xã hội và tiên liệu cuộc sống mình sắp bước vào. Chuẩn bị là con đường an toàn và nằm trong tầm tay của mỗi người. Vậy, cần chuẩn bị những gì cho mình vào đời và nắm chắc phần thắng. Cuộc đời muôn mặt, vì thế, phần chuẩn bị cũng phải nhắm đến nhiều phương diện. Bước đầu, xin cùng các bạn trẻ nhìn vào việc sáng tạo bản thân. Ai cũng thao thức, khao khát, cùng lo âu sao cho mình sống trọn vẹn cuộc đời này thật sung mãn, thật ý nghĩa và có giá trị. Để thành công trên đời, chắc chắn không phải là điều đơn giản, để thành nhân, để sống niềm tin và ước mơ của mình trong thực trạng xã hội hiện nay, thậm chí còn phức tạp và nhiều thách đố hơn nữa. Con đường tương lai của chúng ta phần lớn nằm trong tay của chính mình. Mức độ quan tâm và chuẩn bị tỷ lệ thuận với sự thành đạt của mình trên cả hai phương diện tâm và thể. Ai cũng thừa nhận rằng, thời đại chúng ta đang sống có nhiều thay đổi trên nhiều bình diện. Nhiều thay đổi giúp cho cuộc sống thêm phong phú, thêm dễ chịu, thêm ý vị. Vậy điều gì đã tạo nên sự cải tiến ấy nếu không phải là tính sáng tạo? Sáng tạo luôn làm người ta thích thú, thu hút sự chú ý và hấp dẫn, nhất là làm thăng tiến nhiều cuộc đời. George Bernard Shaw đã nói rằng, nhiều người hiểu sai về mục đích của cuộc đời, thế nên họ bỏ rất nhiều công sức và năm tháng để đi tìm kiếm nó. Mấu chốt của vấn đề là, bạn không thể tìm thấy mục đích của cuộc đời, bạn phải sáng tạo ra nó. Ngày trước, sự giàu có nằm trong lao động chân tay, nhưng ngày nay, chính chất xám mới làm nên của cải chứ không phải là cơ bắp. Giới nông dân và thợ thuyền luôn là người nghèo trên bất cứ dải đất nào của hành tinh này. Trong khi đó, Bill Gates và rất nhiều doanh nhân, kỹ sư qua con đường sáng tạo đã trở nên những người nổi tiếng và giàu có trên thế giới. Chính suy tư sáng tạo làm nên chất lượng cho cuộc sống. Thật vậy, các nhà xã hội học và chính trị gia được dân chúng yêu thích vì họ đã sáng tạo nên những chính sách, đường lối thích hợp và có lợi cho người dân. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần sự sáng tạo. Bất cứ những tác phẩm đặc biệt, văn chương cũng như nghệ thuật có giá trị đều có phong cách riêng hay là cái lạ của nó. Đó chính là do sự sáng tạo của tác giả. Một đời người cũng thế, lưu danh hậu thế hay để lại hương thơm đều do cách sống, cách suy tư cũng như hành vi đặc biệt của họ. Họ đã sáng tạo nên một lối đi riêng cho mình. Vậy, làm sao để mỗi người chúng ta đều là những nhà sáng tạo? Trước tiên, cuộc đời mình chính là sản phẩm cần sự sáng tạo không ngừng. Sáng tạo qua việc chuẩn bị cho tương lai đời mình. Sáng tạo qua việc chọn cho mình một lối nghĩ. Sáng tạo qua việc vẽ nên bức tranh đời mình theo những ước mơ hoài bão của bản thân. Và sáng tạo qua việc lập một kế hoạch cho đời mình là thiết kế, là vạch một lối sống thích hợp có lợi cho bản thân và tha nhân. Nói tóm lại, sáng tạo bản thân là tự giáo dục mình sao cho thích hợp với thước đo của đạo đức của xã hội với thực tế. Vì thế giới thực không phải là nhà kín trồng hoa, không phải là môi trường ấm áp, cũng không phải là sự bao bọc ấp ủ của mẹ cha. Thế giới thực tràn đầy sự mê hoặc, cạm bẫy và bất công. Chúng ta cần đối mặt với nó, chiến thắng sự mê hoặc, nhảy qua cạm bẫy, xóa bỏ sự bất công và sáng tạo một lối sống riêng để bản thân không bị nhấn chìm, mà trái lại, vươn cao, vươn xa, đứng thẳng. Thế giới thực thuộc về kẻ biết phá bỏ những bế tắc, biến bại thành thắng, sáng tạo những cờ mạch. Thế giới thực tràn đầy khốn khó. Những người từ nhỏ sống thụ động theo lối mòn của người đi trước, thì không biết đến khi nào cuộc sống của họ mới có được sự hứng khởi vươn lên. Và thế giới thực cần vứt bỏ sau lưng những quan niệm địa phương, giai cấp, trái lại, mở lòng mình rộng thoáng, phóng tầm mắt ra xa thì mới với tới tương lai được. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có đi lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Nữ vương các thánh tông đồ, nữ vương các thánh tử vì đạo, nữ vương các thánh hiển tu. Quý bạn thính giả thân mến, tước hiệu thứ tư trong loạt tước hiệu nữ vương là Regina Apostolorum, nữ vương các thánh tông đồ. Các tông đồ là 12 vị đã được chọn để ở với Chúa Giêsu, được Ngài dạy dỗ chuẩn bị và để Ngài sai các ông đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Apostolos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người được sai đi. Trong toàn gia đình nhân loại, Đức Maria đã là vị tông đồ ưu việt nhất, vì đã được Thiên Chúa Cha tuyển chọn để cộng tác với Ngài thực hiện chương trình tình yêu cứu rỗi, để cho Chúa Giêsu ngôi hai nhập thể làm người trong cung lòng mẹ và trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Trước khi về trời, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết các ông sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các ông, và các ông sẽ là chứng nhân của Ngài tại Jerusalem. Trở về nhà, các ông lên lầu trên nơi các ông trú ngụ. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đấng đáng kính linh mục Giacomo Alberione đã tập trung tinh thần tu đức thánh mẫu của dòng do Ngài thành lập trên Đức Maria là mẹ, thầy dạy và nữ vương các tông đồ, song song với Chúa Kitô là sự sống, chân lý và là đường. Thật vậy, Đức Maria là tông đồ đầu tiên của các tông đồ thuộc mọi thời đại, mẹ là đấng đã sinh họ ra trong sứ mệnh khi khẩn nài Chúa Thánh Thần trong lễ ngũ tuần của giáo hội khai sinh, khi trong nhà tiệc ly các vị kiên trì cầu nguyện với Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu. Chính mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu đã đem ơn thánh hóa tới cho Gioan Tẩy Giả, cả trước khi đấng cứu thế chào đời. Và cũng chính mẹ đã củng cố niềm tin của các tông đồ nơi Chúa Giêsu bằng cách làm cho Chúa Giêsu biến nước thành rượu trong tiệc cưới tại làng Cana. Sau khi Chúa Giêsu tử nạn và sống lại, cũng chính mẹ đã củng cố đoàn môn đệ mất hướng và lạc lõng bơ vơ cho tới biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và chắc chắn là mẹ đã hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ mọi vất vả mệt nhọc của các tông đồ trong việc loan báo tin mừng. Vì mẹ là mẹ nhân loại. Đó là các lý do khiến cho Kitô hữu khẩn cầu mẹ với tước hiệu nữ vương các thánh tông đồ, một tước hiệu diễn tả chức là mẹ đại đồng của mẹ. Mẹ muốn cứu tất cả mọi người cùng là con của mẹ trong Chúa Giêsu và là sự đỡ nâng của các tông đồ trong mọi thời đại và ở khắp mọi nơi. Regina Martyrum, nữ vương các thánh tử vì đạo. Các suy tư về các tước hiệu khác trong kinh cầu Đức Bà Lauretane đã khiến cho chúng ta chú ý tới nỗi khổ đau lớn lao của Đức Bà là mẹ đấng cứu thế, Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn và Đức Bà an ủi kẻ âu lo. Ở đây chúng ta đặc biệt quy hướng về tước hiệu Đức Maria là nữ vương các thánh tử vì đạo. Mẹ Maria là nữ vương các thánh tử vì đạo bởi vì mẹ đã được kết hiệp một cách mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu con mẹ. Tất cả mọi nỗi khổ nhục đớn đau của con là của mẹ. Mẹ là đấng đồng cứu chuộc nhân loại vì đã tham dự và cộng tác tích cực và trọn vẹn vào việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Các chuyên viên thánh mẫu học gọi mọi mầu nhiệm khổ đau này là sự cùng khổ đau của mẹ. Nghĩa là các đau khổ của trinh nữ sầu bi cùng chịu với Chúa Giêsu để mưu cầu ơn cứu độ cho thế giới. ngài mẹ và cha thánh Giuse dâng Chúa Giêsu hài nhi vào đền thánh. Cụ già Simeon đã chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩa từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy là ông đã nói tiên tri về các khổ đau sâu xé tâm lòng mẹ sẽ phải chịu cùng với Chúa Giêsu con mẹ. Đức Maria là phụ nữ hình ảnh cuộc tử đạo của Chúa Kitô và các thánh tử đạo thuộc mọi thời đại. Lưỡi gươm ấy sẽ ngập lút cán khi mẹ đứng dưới chân thập giá, nhìn con mình chết hổ nhục như một tên tội phạm, và ôm thân xác bầm dập của con trong lòng trước khi các môn đệ vội vã táng xác Chúa trong mồ. Chính vì thế mẹ là nữ vương các thánh tử vì đạo, vì đã khổ đau và khổ đau với Chúa Giêsu con mẹ cho tới ngày tận thế. Regina Confessorum, nữ vương các thánh tuyên tín hay các thánh hiển tu. Trong lịch sử giáo hội có nhiều loại thánh khác nhau như chúng ta đã thấy. Bên cạnh các thánh tử vì đạo, có các thánh tuyên xưng đức tin của mình hay các Kitô hữu đích thật. Kiểu dịch các thánh hiển tu có thể khiến cho chúng ta hiểu lầm các vị là những người sống đời thánh hiến, là linh mục tu sĩ nam nữ. Các thánh tử vì đạo là những người đã tuyên xưng đức tin bằng cách đổ máu mình ra và hiến dâng mạng sống mình, như của lễ hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa. Cái chết của các ngài là một hiến lễ có đổ máu, khiến cho các ngài chết thật trong thân xác, chứ không phải chỉ chết một cách thiêng liêng. Như vậy, ai là các thánh tuyên tín hay các Kitô hữu đích thật như được dịch một cách chính thức? Các thánh tuyên tín là tất cả những người đã sống ba nhân đức đối thần và bốn nhân đức chính một cách anh hùng, bằng cách tiêu hao đời mình trong đức tin, đức cậy, đức mến, và ngày càng tự trang điểm nhiều hơn với các nhân đức cẩn trọng, công bằng, mạnh mẽ và tiết độ. Thánh tuyên tín khác với Kitô hữu nguội lạnh, tầm thường, soàng sĩnh, vô vị, khờ dại, phù vân, và cả không phải là tín hữu Kitô nữa, bởi vì họ vĩnh viễn là chứng nhân gian dối của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và lời Ngài. Tại sao mẹ Maria lại được công bố và khẩn cầu là nữ vương các thánh tuyên tín hay các Kitô hữu đích thực, chứ không phải chỉ đơn thuần là nữ vương các Kitô hữu? Mẹ đã được xưng tụng là nữ vương các thánh tuyên tín, là các Kitô hữu đích thực, bởi vì trong lời khẩn cầu này, người ta muốn minh nhiên một sự thật khá đặc biệt. Mẹ Thiên Quốc của chúng ta là nữ vương của các Kitô hữu đích thực vì hai thể thức. Trước hết, vì trong ngày Thiên Thần truyền tin, mẹ đã tự xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, sẵn sàng thực hiện trong cuộc đời mình mọi lời đã nghe hôm nay và cả lời sẽ nghe trong tương lai nữa. Sau khi biết cách thức Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của Ngài, Đức Maria thưa với Sứ Thần Gabriel: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Đó chính là lý do mẹ được công bố là phụ nữ trung thành, vâng lời, biết lắng nghe. Nhưng chưa hết, mẹ còn chú ý tới các ước mong của Thiên Chúa và mọi biểu lộ thánh ý nhỏ nhặt nhất của Chúa nữa. Chúng ta biết là để vâng lời tốt cần phải hiểu rõ ràng nữa, vì việc vâng lời luôn kéo theo điều phải làm. Nếu không hiểu đúng và rõ ràng, chúng ta có thể làm sai điều phải thi hành, hay làm theo tâm thức loài người, chứ không theo các luật lệ thiên linh và làm điều Thiên Chúa muốn. Đức Trinh Nữ Maria đã là người có tâm hồn suy tư, chiêm niệm, hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Còn Đức Maria thì gìn giữ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Con tim của mẹ đã là con tim chìm ngập trong mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần. Từ đó, mẹ rút tỉa ra ánh sáng cần thiết giúp làm các công việc của Thiên Chúa Cha trên trời. Nơi mẹ Maria đã không bao giờ có việc sai lầm trong lượng định hay ít thấm nhập mầu nhiệm hoặc có bóng tối làm lu mờ tâm trí và óc thông minh hay sự phân định của mẹ. Vì ánh sáng của Chúa Thánh Thần đã tràn đầy và rất rõ ràng nơi mẹ. Do đó, sự vâng lời của mẹ đã luôn luôn rất trọn hảo. Sự vâng phục của mẹ đã vô cùng trọn hảo vì sự hiểu biết ý muốn Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ rất là trọn hảo. Tuy nhiên, mẹ không chỉ là nữ vương các Kitô hữu đích thực hay các thánh tuyên tín, vì mẹ rất vâng phục mọi lệnh truyền của Chúa mà thôi. Mẹ là nữ vương bởi vì mẹ là nữ vương trong sự vâng lời. Ngoài Chúa Giêsu Kitô ra, đã chưa từng có thụ tạo nào trên trái đất vâng lời như mẹ, tin, cậy và mến yêu trọn lành như mẹ. Mẹ đã phải tuyên xưng đức tin của mình nơi mỗi lời của Thiên Chúa dưới chân thập giá, khi con mẹ hấp hối. Sự vĩnh cửu và cái chết không được thực hiện với nhau. Thế nhưng mẹ đã phải tin nơi nước vĩnh cửu, trong khi con mẹ bị treo trên thập giá. Sự vĩnh cửu và cái chết không đi đôi với nhau. Thế mà mẹ đã tin chống lại mọi hy vọng nhân loại. Ngoài ra thêm vào sự toàn hảo của đức tin, nơi mẹ Maria còn có sự toàn hảo của đức ái nữa. Tình yêu đi tới chỗ yêu thương cả các kẻ thù của Thiên Chúa. Đã không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà mẹ Maria đã sống dưới chân thập giá, trước và sau thập giá. Khi chúng ta chiêm ngưỡng đức tin, đức cậy và đức mến, cũng như các nhân đức cẩn trọng, công bằng, mạnh mẽ và tiết độ của mẹ, chúng ta phải say mê mẹ và chỉ có một ước mong trong con tim, đó là noi gương mẹ mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng ta. Vẻ đẹp của mẹ phải hấp dẫn chúng ta. Nếu nó không lôi cuốn chúng ta, thì đó là dấu chỉ tâm trí chúng ta chỉ hoàn toàn chú ý tới các thực tại của trần gian này mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đức Chúa luôn ở cùng mẹ, mẹ đưa ban đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Mà Giêsu mẹ cứ mang trong lòng. Ngợi mừng Maria, Đức Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ đưa ban đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu mẹ cứ mang trong lòng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Amen, amen, alleluia.
Hôm nay giáo hội bước vào tháng 10, tháng Mân Côi dâng kính mẹ. Thật phù hợp khi chúng ta cùng chiêm ngắm và học theo gương chân phước Alain Roch, một tu sĩ dòng Đa Minh, có lòng yêu mến mẹ Maria cách đặc biệt, nhiệt thành trong việc cổ võ và loan truyền tình yêu Chúa qua các màu nhiệm kinh Mân Côi. Chân phước Alain Roch sinh khoảng năm 1428 tại vùng Bretagne, đông bắc nước Pháp. Lớn lên, người đã xin gia nhập dòng giảng thuyết ở Dinan và trở thành tu sĩ của dòng. Sau đó, người được gửi đi học tại Đại học Paris. Người trở thành giáo sư nổi tiếng về thần học. Với uy tín của một giáo sư và nhà giảng thuyết, tu sĩ Alain ngày càng tỏa sáng hơn nhờ tâm hồn tha thiết yêu mến mẹ Maria. Trần Phước Alan Rock kể lại, trong một thị kiến, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra và hứa với Ngài rằng, hãy tin tưởng vào sự che chở của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con. Từ đó, Thầy Alan hăng say ra đi truyền bá chuỗi Mân Côi. Thay cho việc đọc 150 ca vịnh kính Đức Trinh Nữ vào lúc bấy giờ, Thầy Alan đã tạo ra một sâu chuỗi gồm 150 hạt, mỗi hạt tương ứng với một lời chào của thần sứ Gabriel khi truyền tin cho Đức Maria. Thêm vào đó, Thầy còn chia chuỗi hạt ra thành từng chục, mỗi chục có thêm một kinh lạy cha cùng lời suy niệm về những biến cố liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu và mẹ Maria. Trần Phước Alan Rock đã can đảm vượt qua những rào cản của sự chỉ trích và phản đối, quyết tâm giúp các tín hữu gia tăng lòng sùng kính Đức Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi. Tình yêu dành cho mẹ đã biến tu sĩ Alan từ một nhà giảng thuyết thành một nhà truyền bá kinh Mân Côi. Tình yêu đã giúp tu sĩ Alan có được sáng kiến trong việc bày tỏ lòng sùng kính mẹ bằng một phương pháp cầu nguyện rất đơn sơ và cũng rất bình dân, nhưng chứa đựng nội dung tin mừng phong phú về mặt thần học. Còn tình yêu của mỗi người chúng ta đối với mẹ thế nào? Tình yêu ấy có đủ mặn nồng để thôi thúc ta mỗi ngày mỗi kiên trì đến với mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi không? Lời kinh ca mừng mẹ bình dị và giản đơn giúp mọi người dễ dàng đến kín múc nguồn ân sủng thông ban từ Thiên Chúa và thông chia phúc lành cho nhau. Quả vậy, kinh Mân Côi là bông hoa tuyệt vời nhất. Khi trở nên tươi tốt, bông hoa ấy sẽ tuôn đổ xuống trên chúng ta vô vàn ân phúc từ trời cao. Trên tay chàng chuỗi Mân Côi, con dâng lên mẹ muôn lời kinh vui, dâng lên mẹ những ngọt bùi, những gian nan, những dập vùi đắng cay, dâng lên mẹ những tháng ngày lang thang sống kiếp lưu đầy trần gian, dâng lên mẹ mỗi tâm can cõi lòng chất chứa muôn vàn lắng lo, dâng lên mẹ những đắn đo xin thương nâng đỡ giúp cho an lòng, dâng lên mẹ những long đong nhờ mẹ dẫn bước khỏi vòng chân chuyên, dâng lên mẹ những ước nguyện hy sinh nhỏ bé trinh nguyên vẹn tròn, dâng lên mẹ tiếng nỉ non xin thương đưa dẫn linh hồn mẹ cha, ông bà thân hữu gần xa cùng bao hồn khác đang là lầm than về thiên quốc hưởng thánh nhan, được ơn phần rỗi muôn vàn phúc vinh. Mân Côi hoa thắm ân tình nhờ mẹ dâng Chúa lời kinh mỹ miều, gẫm suy chiêm ngắm tình yêu, chúc tụng Thiên Chúa sớm chiều vang ngân. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con, hiệp cùng với Thánh Đa Minh, với Chân Phước Alan Rock và với muôn tâm hồn yêu mến mẹ, chúng con xin cất cao lời ca vang mừng mẹ. Vẫn biết rằng lời kinh của con với âm vang còn nhỏ bé do sự biếng nhác lâu ngày, giai điệu còn rời rạc lạc lõng do thiếu lòng sốt mến kiên trì, nhưng con tin mẹ nhân từ đang ghé mắt xót thương đoàn con yếu hèn. Con cậy nhờ lửa yêu mến của Chân Phước Alan để xin được thanh luyện con tim bé mọn mà cất cao lời kinh kính mừng. Con xin được ở lại cùng mẹ qua từng lời kinh Mân Côi. Nguyện xin mẹ níu giữ con trong tình yêu và sự chở che của mẹ, để mỗi ngày con tin yêu Chúa hơn, mỗi ngày con được biến đổi hơn nhờ suy niệm các mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Amen.
mừng Mary, Đức Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ được ban đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu mẹ cứu mang trong lòng, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.